This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả thân mến, Như Tuyền và Phượng Vi gửi lời chào trân trọng đến quý vị. Và cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền, Phượng Vi mời quý vị cùng đến với mục văn học nghệ thuật. Chương trình văn học nghệ thuật mỗi tháng một lần vào ngày thứ tư tuần lễ thứ hai với chú Yên Sơn trên làn sóng 1600 AM và đài Sài Gòn Dallas. Như Tuyền, Phượng Vi xin một lần nữa gửi lời chào tái ngộ cùng quý vị, cùng chú Yên Sơn.
Yên Sơn xin kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả của đài. Chào Như Tuyền và Phượng Vi. Hy vọng toàn thể quý vị thính giả và toàn ban giám đốc đài Sài Gòn Dallas có một cái Tết truyền thống hoàn mỹ trên quê hương thứ hai này. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn không ai trong chúng ta lại không có những giây phút khắc khoải, hoài mong về một quê hương yêu dấu của chúng ta nằm bên kia bờ đại dương. Cầu xin ơn trên ban phước lành cho dân tộc để họ có đủ đảm lược cùng nhau tranh đấu cho sự tự do và an bình cho quê hương xứ sở. Cầu mong lũ bảo quyền, thái thú sớm bị diệt vong để con cháu rồng tiên có cơ hội vươn lên cùng với văn minh thế giới.
Dạ vâng, Phượng Vi xin được chào tất cả thính giả và chào chú. Cũng như là thưa chú, hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Dần, nhằm ngày 9 tháng 2 năm 2022. Dù vậy thì phải nói là hương vị Tết chắc là vẫn còn ngọt ngào, còn ấm áp trong lòng mọi người. Và chương trình ngày hôm nay thì đến với quý vị bằng thi văn nhạc với chủ đề Chào đón mùa xuân.
Để mở đầu thì chúng tôi xin gửi đến quý vị ca khúc vui nhộn Chào xin lỗi có tựa đề là Đón mùa xuân thắm, nhạc và lời Yên Sơn qua sự trình bày của ca sĩ Thu Phong. Thưa quý vị,
đời có nhau tình yêu chẳng chứa có cây hoa lá rơi. chan chứa có cây hoa lá reo mừng đón xuân hương sắc tưng bừng đậm đà thiết tha. Trong nắng mai xuân về hoa tươi thắm, bên mái hiên chim rộn ràng hót ca, có tiếng tơ đồng hòa vang trong nắng xuân, nhạc hoan ca khoan ca đó đây, Chúa Xuân đã về.
Vâng, và tiếp theo đây là chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thơ Mở cửa mùa xuân, thưa quý vị.
Sáng thức dậy, vươn vai tràn sức sống. Sau giấc mơ hoa vui nhộn đêm qua, bưng cốc cà phê đậm đặc vừa pha, bước ra cửa, tiếng phong linh thánh thót.
Ngước lên cao bầu trời xanh ngát, vài cụm mây lang bạc chẳng biết về đâu, bên những luống hoa từng đàn bướm khoe màu, cùng nắng lụa, mùa xuân về rộn rã.
Đúng là sáng mùa xuân, hương thơm hoa lừng trong gió, những cánh azalea trắng xanh vàng đỏ, những cây cherry tím rực khắp nơi.
Vài chiếc lá vàng rớt muộn lả lơi, bao cành lộc non nảy mầm xanh mướt, nắng lụa reo vui trên sân cỏ ướt, trên đầu cành chim chóc hót líu lo.
Lũ sóc nô đùa trên ngọn cây to, trong khí lạnh đủ làm duyên khoác áo. Ở sân sau có người ngồi đọc báo, nghe mùa xuân rộn rã chung quanh, hồn lâng lâng với mây trắng trời xanh, viết vội vã bài thơ xuân lên mặt báo. Vâng, thưa quý vị, đó là một bài thơ Mở cửa mùa xuân. Và tiếp theo trong chương trình văn học nghệ thuật, một lần nữa xin gửi đến quý thính giả một bản nhạc xuân nữa với bài hát Vui cùng mùa xuân mới. Đây là một sáng tác mới của chú Yên Sơn với sự trình bày của ca sĩ Anh Phan.
Mùa xuân mới mang yêu thương đến cho trần thế, đời đẹp tươi như muôn hoa khắp nơi tưng bừng. Mừng xuân đến nghe lũ chim hót vang cành cao, có em và anh hạnh phúc đong đầy niềm vui chứa chan. Mùa xuân mới mây lang thang khắp muôn ngàn lối, ngồi bên em nghe thông reo đón xuân trở về. Trời đẹp quá mây trắng bay lững lờ tầng cao, suối trong rừng êm hàng cây mơ màng đứng yên để nghe. Xem trên cành cao đùa vui bên khóm hoa vàng, bướm mong luồn quanh. Đi ta cùng đi đến bên chân cầu, nhìn nai nhập đàn lội qua suối xuân, và trên cành lá gió thì thầm lời yêu. Mừng hạnh phúc duyên đôi ta vẫn luôn nồng thắm, mùa xuân tươi mang tin yêu đến cho muôn loài. Trời đẹp quá mây trắng bay lơ lửng từng không, có anh và em hạnh phúc tràn hòa sống vui trọn đời. Cành lá gió thì thầm lời yêu. đôi ta vẫn luôn nồng thắm. Mùa xuân tươi mang tin yêu đến cho muôn loài. Trời đẹp quá, mây trắng bay lơ lửng từng cơn. Có anh và em, hạnh phúc tràn hòa, sống vui trọn đời. Có anh và em, hạnh phúc tràn hòa.
Vâng, tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một đoạn văn vui qua giọng đọc của tác giả Yên Sơn, Phượng Vi và Như Tuyền, thưa quý vị.
Tôi đi chích ngừa COVID-19. Bài viết này đã viết vào mùa xuân năm 2021. Cuối cùng thì tôi cũng đã phải đi chích ngừa dịch bệnh Wuhan Coronavirus. Tôi đi chích ngừa để những người thân thuộc quanh tôi không phải lo sợ khi cần phải tiếp xúc, gặp gỡ. Đặc biệt, tôi đi chích ngừa để không bị lũ con cháu lo lắng và cho tôi cơ hội loanh quanh với hai đứa cháu ngoại cưng ơi là cưng của tôi. Con gái tôi biết tổng là ông ngoại mê cháu tới bực nào, nhưng nó nói ba hay đi đây đó thường giao tiếp với bạn bè nên con lo lắm. Lo cho ba bị lây nhiễm vô tình rồi sơ ý lại lây nhiễm cho những người chung quanh, nhất là con cháu. Nó nói không sai tí nào, nhưng làm sao tôi có thể ngồi ở nhà ngó nhà tôi làm việc suốt ngày từ sáng tới tối, còn phải lo cơm nước cho tôi hàng ngày thì làm sao chịu cho nổi. Nhất là tính tôi ham vui, chừng thì đầy nốt ruồi. Xin mở mặt ngoặc ở đây, chắc đọc tới đây mọi người sẽ phải thốt lên: tại sao không giúp vợ lo việc nhà, lo cơm nước? Vâng, dạ có. Tôi đã cố giúp nhà tôi và cũng để có cái gì gọi là làm chứ. Tuy nhiên, cơm nấu thì sống chính thức thường, dù là nồi cơm điện. Thức ăn thì mặn nhạt, chua cay, tùm lum. Lại hay nấu món thập cẩm mà nhà tôi và mấy nhóc hồi còn ở chung nhà, chúng đã sành mặt mấy phen. Số là tôi cứ lục hết tất cả những thứ có thể tìm trong tủ lạnh, cũng rửa ráy sạch sẽ, hợp vệ sinh, xong cắt bầm tùy hứng, rồi cho vào chung một nồi nấu, nêm nếm thì đụng xì dầu, nêm xì dầu đụng nước mắm, nêm nước mắm tương ớt bỏ đầy. Bởi vậy mấy đứa nhỏ mỗi lần nghe tôi nấu thì chúng xin tiền đi ăn hamburger. Rồi tới việc rửa chén, rửa xong thì nước tung tóe cả sàn nhà, có vài lần xém trượt té. Lại xem dùng thuốc rửa chén hơi nhiều nên khi chén khô mà vẫn thấy còn bay bụi xà phòng. Lâu lâu phải đi mua thêm chén bát vì bị vỡ triền miên. Còn quét nhà đó hả? Quét nhà thì than đau lưng, giặt đồ thì một lần sạch một vài lần dơ. Riết rồi nhà tôi phải cho tôi lay off, mất việc. Nàng nói thà để em làm còn hơn, theo canh chừng anh. Đóng ngoặc.
Đã không vui thì khi phải vượt qua cái làn ranh là thất thập cổ lai hy, mà tôi chỉ mới được làm ông ngoại của hai nhóc. Con bé hơn 3 tuổi, thằng cu 6 tháng. Còn chức ông nội, phải tạm quên đi thôi, vì hai thằng con trai già đầu của tôi không hề nói năng gì tới việc lấy vợ. Mỗi khi chúng tôi đề cập đến chuyện lập gia đình của chúng, thì chúng nghĩ rằng tôi nói chuyện của người nào khác, hoặc ngó mây bay mà làm thơ tình. Đã thế mà cứ bị con cúng tàu ác ôn chặn đường chặn xá, không cho tôi được vui chơi ẵm bồng hai đứa nhóc thì có ức chết đi không. Tôi vốn rất thù bọn tàu ô, mối thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, tôi càng thù hơn bao giờ hết. Ngày ngày mắt thấy tai nghe, thế giới khốn khổ với con cúng tàu Wuhan ác độc, người chết càng lúc càng nhiều, kinh tế ngả nghiêng, lòng người ly tán, đau thương không xiết kể. Ấy vậy mà lũ tàu còn lợi dụng nước đục thả câu, ngang ngược trong ý đồ bành trướng, tìm mọi cách lùng đoạn chính trị nước Mỹ, ráp tâm giành quyền thống trị thế giới. Trong khi đó, lũ dân chủ thì bại hoại của Mỹ còn bày đủ trò dối gian, lường gạt người dân, chủ trương những chiêu bài mị dân không thua gì cộng sản. Thử nhẩm tính lại xem chúng nó đã góp phần gì để ích lợi cho dân. Trong 4 năm qua, ngoài chuyện đánh phá, thù ghét, đàn hạt Tổng thống Trump.
Chỉ nói riêng nước Mỹ thôi, thử ôn lại xem trong lịch sử nước Mỹ có ông Tổng thống nào mà đem hết tim óc của mình để phục vụ người dân, bảo vệ đất nước mà không lãnh một đồng xu cắt bạc nào không? Chẳng những vậy, ông còn đem cả gia đình với một lũ con tài ba, dũng lược để cùng hy sinh tận tụy phục vụ đất nước mà không hề nhận lương bổng. Có một gia đình tổng thống nào được như ông Trump? Ông có một đàn con, trai tài gái sắc, rể quý, dâu hiền, thông minh, tài trí hơn người, lại vô cùng ngoan ngoãn. Và có một tỷ phú nào mà không rượu chè cờ bạc, trai gái hút sách như ông Trump không? Có đời tổng thống nào chỉ trong vòng 4 năm tại vị mà làm cho đất nước Mỹ vĩ đại, giàu mạnh, kinh tế phồn vinh và được bạn bè quốc tế kiêng dè, nể trọng như thời ông Trump? Thế mà chúng nó không hề để yên cho ông ta lấy một ngày trong suốt 4 năm tại vị. Và Tổng thống Trump cũng là Tổng thống duy nhất không tham gia cuộc chiến nào suốt 4 năm cầm quyền, mà còn mang lại hòa bình cho Israel và khối Ả Rập thống nhất. Và cũng chưa có Tổng thống nào đã giữ hầu hết những lời hứa khi tranh cử như ông Trump. Tôi nói hầu hết vì có một lời hứa quan trọng mà ông không làm được, đó là tát cạn đầm lầy Washington DC. Ông Trump quá đơn độc trong trận chiến này. Mảnh hổ nang địch quần hồ, chung quanh ông đầy rẫy những dây mơ rễ má, kể cả những người ông đã nhiệt tình giúp đỡ đưa họ vào những vị trí quyền lực để rồi quay lưng lại với ông. Cũng không có ai đủ can đảm. Cũng không có ai đủ đảm lược để nói thẳng là chế độ Cộng sản cần phải bị tiêu diệt. Chỉ thẳng mặt Trung Cộng là mối họa cho hòa bình thế giới. Thế nhưng, bọn dân chủ tọa rập với đầm lầy Washington DC. Trong đó có sự nhúng tay tham dự của vài cựu tổng thống tiền nhiệm, nhất là Obama, tìm mọi cách hạch sách, phá bỉnh, gian lận trắng trợn, đánh cắp luôn cả cuộc bầu cử đưa cho một tay giang hùng, vô đạo đức, làm bình phong, để ngồi chiếm trệ sau lưng làm thái thượng hoàng, dẫn dắt đất nước này đi theo cánh tả.
Lịch sử rồi sẽ phải công nhận rằng ông Trump là một tổng thống vĩ đại nhất, tài ba nhất, và không một gia đình tổng thống nào đã đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng tuyệt vời của đất nước Mỹ sau 4 năm cầm quyền như tổng thống Donald Trump. Tôi ủng hộ tổng thống Trump ngoài tài năng thao lược bảo quốc an dân, ngoài tấm lòng yêu dân yêu nước của ông ấy, mà còn một lý do rất riêng tư thầm kín của tôi và hàng triệu người Việt đã phải trốn chạy cộng sản, bỏ nước ra đi. Hàng triệu người dân Việt hiện đang sống dưới gọng kềm của độc tài Việt Cộng trong nước. Đó là việc ông Trump quyết tâm đánh bại chủ nghĩa cộng sản, đánh bại mưu đồ bá chủ xâm lấn của tàu Cộng. Một khi Trung Cộng suy yếu và tan rã, dân tộc Việt Nam mới mong thoát khỏi xích thiền cộng sản và tay sai, đất nước Việt Nam mới thoát khỏi sự xâm lăng tàn độc của tàu Cộng. Trước khi chấm dứt mục này, tôi xin được trích một đoạn viết của một người bạn trẻ tên Ngô Kim Chi, đăng trên Sinh Hoạt và Đời Sống như một sự đồng tình với bạn trẻ ấy. Người dân Mỹ không cách nào nói đủ lời cảm ơn những gì Tổng thống Trump đã làm 4 năm qua cho đất nước Hoa Kỳ. Và người dân Mỹ, it wasn't a fair election, nhiệm kỳ đã xong, tiễn đưa ông cũng chỉ như chương 1 kết thúc và bắt đầu cho một chương mới. Vâng, chúng ta không thể expect trông đợi Tổng thống hạ bệ toàn thể quyền lực mọc rễ 100 năm ở Washington DC như cây cổ thụ có dây mơ rễ má chỉ trong vòng 4 năm. Ngừng trích.
Hơn một năm qua, tôi vẫn nghi ngờ về con số mắc bệnh và tử vong của mọi sắc dân trên thế giới liên quan đến cúm Wuhan. Tôi tin chắc tập đoàn thống trị Trung Cộng, Tập Cận Bình có sự gian dối, xảo trá có liên quan trực tiếp đến dịch bệnh này. Tôi luôn tin tưởng người ta chính trị hóa và thổi phồng con số người nhiễm bệnh và tử vong về dịch bệnh này nhằm bức hại uy tín của Tổng thống Trump, cùng lúc gây hoang mang, sợ hãi, lo lắng thái quá cho người dân. Và dù tôi tin sự lây lan và nguy hiểm của nó là có thật. Mặc dù tôi vẫn được con gái gọi FaceTime để nhìn mặt hai nhóc mỗi ngày, nhưng nhìn qua màn hình đâu bằng được bồng ẵm. Thế là khi được thông báo chích ngừa đã có, tôi đã tìm kiếm hàng ngày nơi ghi danh để được tiêm chích. Căng mắt trên máy điện toán mãi vẫn chưa tìm được nơi cho ghi danh, trong khi một số bạn bè tôi đã may mắn được chích rồi. Bỗng một hôm, người bạn thân gọi cho tôi biết có một người bạn trong nhóm bảo rằng đã vừa chích ở một chỗ mà không cần phải ghi danh, lấy hẹn gì hết ráo. Chỉ phải mang theo 25 đồng tiền mặt và chi tiết bảo hiểm y tế. Dù được chính phủ thông báo là tất cả mọi người dân sẽ được chích ngừa miễn phí, trong khi chỗ này lại lấy tiền và lấy cả bảo hiểm. Nhưng được chích là mừng rồi, không cần phải thắc mắc gì cả. Tôi mừng quính hỏi thăm mới biết được địa điểm chích thuốc đó là một trụ sở y tế tư nhân ở vùng đông người Việt, khu Bel Air, cách nhà tôi hơn một tiếng lái xe. Sáng sớm hôm sau, tôi lấy xe chạy đến nơi, mới biết chúng ngày đóng cửa. Họ bảo tôi ngày hôm sau trở lại, mà không nhận điện thoại, không nhận bất cứ ai ghi danh trước.
Hôm sau, tôi cố chen lấn xe cộ vào giờ đi làm. Tất tả chạy đến nơi rất sớm. Đã thấy người ta đang xếp hàng rồng rắn dài như vô tận ngoài trời dưới cơn mưa lạnh. Dù mưa không lớn lắm, nhưng cũng đủ ướt cả người nếu không có áo mưa hay dù che. Tôi kiên nhẫn xếp hàng, vừa mưa lạnh vừa lo lắng. Sợ đến phiên mình lỡ hết thuốc thì khốn nạn. Sau đúng 4 tiếng đồng hồ chờ đợi thì cũng đến phiên được chích mũi thuốc đầu tiên. Thuốc Moderna. Thuốc này cần 2 mũi. Cách nhau 4 tuần. Sau khi chích xong, họ cho tờ giấy báo ngày trở lại để sắp hàng chích mũi thứ hai. Rất may, sau tôi khoảng 10 người nữa được chích thì nhân viên văn phòng thông báo đã hết thuốc. Phải chờ tới mấy hôm nữa mới có trở lại. Chờ đợi đúng 4 tiếng đồng hồ, để trong vòng 1 phút thì đã chích xong. Trên đường về, lòng tôi mở hội, gọi con gái để thông báo tin vui. Con gái cho biết là vài hôm nữa tôi có thể đến nhà thăm cháu. Cũng như những người thân và bạn bè đã được chích thuốc, không ai bị bất cứ phản ứng nào. Sau mấy hôm yên lành, tôi viết mấy dòng thư chia sẻ với bạn bè kinh nghiệm đi chích thuốc và khuyến khích những ai còn lo sợ nên ghi danh chích ngay khi có dịp. Nhưng như tôi đã nghĩ trước, bầu cử xong tự nhiên tin tức con số người mắc bệnh và tử vong vì Covid từ từ biến mất trên các màn hình TV của lũ truyền thông thiên tả. Có lẽ ông Trump khi mãn nhiệm kỳ đã ra đi mang theo con cúm Wuhan để đi đánh góp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông rồi chắc. Đúng là một lũ bất lương, bịp bợm.
Tôi được chích loại vaccine Moderna nên phải chờ đợi 4 tuần sau mới được chích mũi thứ hai. Thế nhưng đến ngày hẹn thì bão tuyết viếng thăm Texas nói chung và Houston nói riêng. Bão tuyết phá kỷ lục Texas từ năm 1845, một đợt bão tuyết kinh khủng gây quá nhiều thiệt hại về tài sản, kể cả nhân mạng. Cho đến nay, thời tiết đã nóng lên rồi mà một số gia đình vẫn chưa sửa xong ống nước vỡ vì thiếu thợ, nhất là thiếu dụng cụ đang khan hiếm đến mức tồi tệ. Ngoài vũ nước bị cúp, bão tuyết còn làm cho Texas tối thui nhiều ngày vì cúp điện. Đại gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng, gồm nhà mẹ, nhà các em, nhà con trai, nhà con gái đều bị. Chỉ có chỗ tôi là may mắn quá chừng, nhưng không dám bước ra khỏi cửa. Dần sư nóng mà hứng bão tuyết, kỷ lục thì chịu sâu thấu. Đường xá, đóng băng, tai nạn kinh hoàng đã xảy ra cho khoảng 140 chiếc xe tông vào nhau một chỗ. Thế nhưng, biết mẹ rất cần mà tôi vẫn không dám đi vì phải lái xe cả một tiếng đồng hồ mới tới.
Vâng, xin được tạm gác chuyện bão tuyết cho một bài khác. Xin trở lại câu chuyện chích ngừa. Phải chờ đợi và canh chừng đến tuần thứ bảy tôi mới được cho chích mũi thứ hai. Lại phải lái xe cả tiếng hơn khi được bất ngờ thông báo. Vừa chạy vừa cầu mong để không bị xếp hàng lâu như lần trước, không bị hết thuốc nửa chừng. Khi đến nơi, thấy người ta đang xếp hàng dài, nhưng may quá chỉ có khoảng 50 người trước tôi mà thôi. Chích xong mũi thứ hai, lòng dạo vui phơi phới lái xe ra về. Vừa đi vừa suy nghĩ đến những bài viết đọc trên email cũng đâm lo lo. Thế nhưng chỗ chích chỉ có đau hơn lần trước một chút. Và sau 2 ngày thì mọi thứ trở lại bình thường, không có bất kỳ một phản ứng nào cả.
Tôi vẫn biết tùy thể lực của mỗi người mà có phản ứng khác nhau. Người này nặng hơn người khác. Nhưng với đại gia đình tôi, từ con gái 37 tuổi trẻ nhất đến mẹ tôi đã hơn 100 tuổi, đã chích cả hai loại Moderna và Pfizer, mà không ai bị phản ứng tiêu cực nào ngoài chỗ chích. Ai cũng cảm thấy như nhau, lần sau đau hơn lần đầu một chút xíu. Tôi phải viết rõ kinh nghiệm bản thân để khuyến khích một số quý vị cứ đọc bài lung tung trên net mà lo sợ không dám chích. Việc chích thuốc ngừa, ngoài sự an toàn cho sức khỏe bản thân, còn là một bổn phận, nghĩa vụ bắt buộc đối với những người chung quanh.
Vâng, để kết thúc cho chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay thì cũng nhân dịp đón mừng ngày lễ tình yêu sắp tới, chúng tôi mời quý vị thưởng thức ca khúc 10 năm anh vẫn hát lời tình yêu. Đây là một sáng tác mới của chú Yên Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Nguyễn Hậu.
Mây trên trời lãng đãng mấy tầng cao, cây nghiêng đầu nghe cành lá xôn xao. Lời tình tự mùa tình nhân đã tới. 10 năm chán thời gian nhanh quá đổi, đường song song ai bàn chuyện hợp tan. Dù muộn màng dù lắm nỗi trái ngang, chung tay nhặt từng trái sâu rụng rơi. Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Nhìn trăng sáng rồi thơ dài não ruột. Dấu yêu ơi, làm sao anh quên được ngày Valentine gặp gỡ lần đầu. Cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại, anh nhìn em với nụ cười xì dài như con chiên ngoan đưa cống thiên đường. Kỷ niệm xanh nhập vào mộng miến trường, ngày tiếp nối ngày 10 năm thăm thoát, tình chúng mình sẽ không bao giờ phải nhà thắng đường dần mỗi đồ Valentine. Ai cũng biết rằng chưa hẹn ngày mai, nhưng khi nắng gọi bình minh mở cửa, anh muốn hỏi em sẽ bao giờ nữa đôi chúng mình sẽ cùng đó.
Vâng, thưa quý vị thính giả, chương trình văn học nghệ thuật tháng 2 của năm Nhâm Dần 2022 với chú Yên Sơn đến đây xin được kết thúc. Trước khi rời làn sóng thì Phượng Vi và chị Như Tuyền xin được kính chúc tất cả quý vị một mùa xuân mới tràn đầy sức sống, trong hạnh phúc và nhiều may mắn. Hẹn tái ngộ vào thứ ba tuần tới, ngày tháng 3, ngày thứ tư của tuần lễ thứ hai. Chúng cháu xin được cảm ơn chú trong chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay với bài của chú, và chúc chú thật nhiều sức khỏe để có một bài rất hay vào tháng 3, thưa chú.
Cảm ơn Phượng Vi và Như Tuyền, và kính chào quý vị khán giả. Hẹn tái ngộ quý vị vào tháng 3.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú Yên Sơn.
Xin chào quý vị.
Lại, anh nhìn em với nụ cười xí dài như con chiên ngoan.